Chú ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Ngay đầu tuần, Maria Magdalena đi ra mộ từ sáng sớm khi trời còn tối, và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mộ. Bà liền chạy về tìm Simon Phêrô và người môn đệ kia được Chúa Giêsu yêu mến. Bà nói với các ông rằng, người ta đã lấy xác thầy khỏi mộ, và chúng tôi không biết người ta để thầy ở đâu. Phêrô và môn đệ kia ra đi đến mộ, cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô và đến mộ trước. Ông cúi mình xuống thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong. Vậy Simon Phêrô theo sau cũng tới nơi, ông vào trong mộ và thấy những dây băng nhỏ để đó, và khăn liệm che đầu người trước đây. Khăn này không để lẫn với dây băng, nhưng cuộn lại để riêng một chỗ. Bây giờ môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới mộ trước. Ông thấy và ông tin. Vì chưng các ông còn chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, thì người phải sống lại từ cõi chết. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thương bà và anh chị em, qua bài tường thuật của Thánh Gioan, chúng ta thấy ngay đầu giờ đầu tuần, Maria Magdalena đã đi ra mộ từ sáng sớm. Và nếu đọc vào bài buổi tối để vòng phục sinh, thì chúng ta biết là bà Maria không phải đi một mình, Maria Magdalena, rồi bà Maria mẹ ông Giacobbe và bà Salome. Họ từ sáng sớm đã mua thuốc thơm để đi xức xác Chúa. Và khi tới nơi thì thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ. Nhưng bà Maria Magdalena đã vội vàng chạy về tìm Simon Phêrô và người môn đệ được Chúa yêu chính là Thánh Gioan. Và bà cấp tốc để báo tin là người ta đã lấy xác thầy khỏi mộ rồi. Tức là mọi người không có tin là Chúa đã sống lại, cũng chưa hiểu được là Chúa đã sống lại, chỉ thấy rằng không có xác Chúa ở trong mộ và nghĩ rằng là người ta đã lấy xác rồi, người ta đã trộm xác thầy mình rồi. Và chúng tôi không biết người ta đã để thầy ở đâu. Cho nên Phêrô và Gioan đã chạy ra mộ, nhưng mà Gioan thì trẻ hơn cho nên chạy nhanh hơn và đến mộ trước. Và ông biết rằng cái vị trí lãnh đạo của các tông đồ là Phêrô, cho nên ông tới mộ trước, ông chỉ cúi nhìn xuống thấy những khăn liệm để đó và không có xác của thầy, và ông nhường bước để chờ cho Phêrô đến. Và Phêrô tới sau thì bước vào trong mộ thì thấy rõ ràng là dây băng để riêng một bên, còn khăn liệm che đầu của người thì không để lẫn lộn với dây băng, nhưng mà để riêng, cuộn lại để riêng một chỗ. Thì lúc đó Gioan mới bước vào, mặc dù ông tới mộ trước, và ông đã thấy cái dấu hiệu đó. Và chúng ta còn biết nữa là trên khăn liệm đó in chính hình xác của Chúa Giêsu mà ngày hôm nay còn đang trưng bày ở tại thành Turin. Và ông thấy và ông tin, bởi vì nếu mà người ta lấy xác của Chúa đi thì người ta sẽ ôm luôn cả nguyên tấm vải đi, tấm vải liệm, tấm vải che đầu, dây băng cuốn Chúa Giêsu lại, chứ người ta không có xếp cái khăn che đầu để riêng, rồi dây băng để riêng, cái khăn liệm đó để riêng. Người ta không có xếp một cách trật tự như vậy được, bởi vì người ta đã cướp xác để đem đi để có một kế hoạch nào đó, thì dĩ nhiên người ta phải ôm đi tất cả, chứ không phải xếp lại từ từ. Cho nên ông biết chắc chắn là Chúa đã sống lại, nhưng không hiểu được là Chúa Giêsu phải sống lại từ cõi chết. Mặc dù Chúa tiên báo ít nhất là 3 lần cho các tông đồ, Nhưng mà các tông đồ vẫn không có bao giờ nghĩ rằng là thầy mình sẽ chết. Nhưng mà thực sự thầy đã chết tới ngày thứ ba rồi. Hôm nay là sáng Chủ nhật Phục sinh. Phêrô và John đã ra đi và thấy rõ cái sự kiện này. Cho nên Phêrô và John đã tin, nhưng mà không hiểu được là sao phải sống lại từ cõi chết. Cứ nghĩ rằng chết là chết hết rồi, là chết luôn rồi, là sống rồi. Nhưng mà giờ này họ đã tin. Và sau đó Chúa đã hiện ra với Maria Magdalena. Rồi cũng trong ngày Chủ nhật Phục sinh, Chúa cũng hiện ra với các tông đồ, rồi hiện ra với cả hai người đi làng Emmaus, để cho chúng ta biết rằng là các tông đồ thời đó họ không thể nào tin được một Chúa Giêsu làm người đã chết mà có thể sống lại được. Vì vậy sau khi mà Thánh Thần tình yêu của Chúa đã đến tác động trên các tông đồ, thì các ngài đã sẵn sàng làm chứng cho sự thật là Chúa Giêsu đã phục sinh vinh quang. Ngài đã bị giết chết thực sự, nhưng đến ngày thứ ba Ngài đã sống lại. Và các tông đồ đã dùng chính cái mạng sống của mình để làm chứng cho sự phục sinh của Đức Kitô. Và người đầu tiên rao giảng và báo tin tin mừng phục sinh là Maria Magdalena. Còn Phêrô và John, mặc dầu tin là Chúa đã sống lại qua cái sự kiện khăn liệm, khăn che đầu, dây băng, tất cả đã xếp trật tự, các ông tin rằng Chúa đã sống lại. Nhưng mà các ông không có loan báo, các ông suy niệm trong lòng, để rồi sau đó sẽ rao giảng và làm nhân chứng cho sự phục sinh của Chúa bằng chính mạng sống của mình. Vì vậy chúng ta thấy mỗi người một cách khác nhau đều làm nhân chứng cho Chúa. Người thì công bố cái tin mừng phục sinh đầu tiên là một người phụ nữ, mâu miệng nói liền cho mọi người. Cũng như khi thấy không có xác Chúa ở đó thì nghĩ rằng là người ta lấy mất xác Chúa, phải chạy về báo tin liền cho Simon. Mỗi người chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Mỗi người một thể cách khác nhau trong đời sống của mình. Mọi cơ hội chúng ta phải làm nhân chứng cho sự phục sinh của Đức Kitô bằng một đời sống mới, bởi vì chúng ta không phải sống cho những cái trống qua của trần gian. Thì làm sao chúng ta lại tranh nhau để được những cái vật chất trần gian mà chúng ta dùng bao nhiêu phương tiện xấu để đạt được những cái mục tiêu của trần gian, để tranh nhau cái quyền lợi, cái danh vọng, tiền bạc, nhiều khi nhiều phương tiện bất nghĩa, bất công mà chúng ta vẫn cứ làm. Vì vậy chúng ta ý thức rằng đời sống của chúng ta phải chọn cái kế hoạch của Chúa, không thể chọn cái kế hoạch của con người được. Phải suy nghĩ tính lại rõ ràng để chúng ta là nhân chứng thực sự cho tin mừng của Chúa. Một người công giáo không thể đi bán thuốc phiện được. Một người công giáo không thể mở những cái nơi để tạo ra cái dịp tội cho người khác được. Một người công giáo không thể lừa đảo người khác để có một mối lợi tiền bạc hoặc là một cái địa vị nào đó cho mình được. Vì bộ mặt của thế gian này đang qua đi. Chúa Giêsu phục sinh mời gọi chúng ta một đời sống cao hơn, một đời sống hướng tới cái cùng đích vĩnh cửu của chúng ta. Cho nên các tông đồ đã sẵn sàng bỏ tất cả mọi cái đi làm nhân chứng cho Chúa, và không ai trả cho ngài các ngài một đồng nào, nhưng mà các ngài đáp trả bằng chính mạng sống của ngài cho tình yêu của Đức Kitô. Chúng ta yêu Chúa, chúng ta không thể làm bất cứ cái gì mà làm hổ danh Chúa được. Bởi vì là một chi thể của Đức Kitô, là một người con của Cha trên trời, chúng ta phải sống cho Chúa, hy sinh cho Chúa và làm tất cả những gì theo thánh ý của Chúa Cha, như Chúa Giêsu đã làm, để chúng ta cũng được phục sinh vinh quang với Chúa Giêsu. Nếu Chúa Giêsu không sống lại thì niềm tin của chúng ta ra vô ích, vì tất cả mọi người trên trần gian này đều đã chết và không sống lại. Và tất cả những người lãnh đạo các tôn giáo hoặc là những người giàu sang phú quý cỡ nào đi nữa rồi cũng chết đi, không có bao giờ sống lại, chờ cho tới ngày tận thế. Chỉ có một mình Chúa Giêsu là Thiên Chúa, là sự sống và là sự sống lại. Cho nên người ta giết chết Ngài, làm khốn khổ thân xác của Ngài. Ngài vẫn là Thiên Chúa và Ngài sống lại vinh quang. Cho nên khi sống lại, xác của Chúa là một xác thiên, một xác phục sinh, không có lệ thuộc không gian thời gian của con người nữa. Và đó là hình ảnh báo trước cho mỗi người chúng ta cũng vậy. Cửa đóng, chúng ta vẫn có thể sống lại, chúng ta vào được như Chúa Giêsu. Chúng ta không bị giới hạn ở nơi này hay nơi kia, mà muốn là đến được trong tích tắc, bởi vì Chúa cho chúng ta một thân xác phục sinh với Ngài. Vì vậy, điều quan trọng là mỗi người chúng ta tin vào Chúa Giêsu Kitô, đấng yêu thương chúng ta, và Ngài sẵn sàng ban cho chúng ta tất cả cái sức mạnh của Thánh Thần tình yêu của Chúa, để chúng ta sống cái đời sống phục sinh với Chúa. Đó là hạnh phúc cho từng người chúng ta, để chúng ta không bị chìm đắm trong những cái chóng qua của trần gian. Chúng ta không còn phải đấu tranh, tranh chấp, giành giật nhau về tiền bạc, danh vọng, lạc thú và bao nhiêu thứ đam mê bất chính của trần gian. Nhưng chúng ta được mời gọi để hướng lên trời cao, nơi Chúa Giêsu Kitô đã phục ngự bên hữu Chúa Cha, đã phục sinh vinh quang và đã lên trời vinh hiển, để cho mỗi người chúng ta chuẩn bị cái chỗ ở vĩnh cửu cho từng người chúng ta. Ngài đã xây dựng một giáo hội để cho chúng ta được liên kết trong giáo hội này như một con thuyền của giáo hội, để đưa chúng ta đến với Thiên Chúa Cha. Vì vậy, chúng ta cảm tạ Chúa, chúng ta có Chúa Giêsu phục sinh, chúng ta có một giáo hội là nhân chứng cho tin mừng phục sinh của Chúa, và chúng ta sống làm việc cho Chúa Giêsu phục sinh, để cùng với các tông đồ chúng ta tiếp tục rao giảng cái tin mừng phục sinh cho tất cả mọi người bằng đời sống của chúng ta. Và giờ đây chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện.